Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Thói quen. Bạn thử chắp hai bàn tay cho các ngón tay đan úp vào nhau và để ý xem ngón tay cái của bàn bên phải đè lên ngón tay cái của bàn tay trái, phải không? Thử đi thử lại nhiều lần, bạn vẫn thấy như vậy. Bạn thử với một nhóm 10 người thì bạn cũng sẽ thấy hết 9 người để tay như vậy. Thử đặt ngược lại, ta thấy khó và ngượng nghịu. Vì từ bé đến lớn, lúc nào ta cũng chắp tay như thế mãi, thành thói quen. Thói quen là những hành động ta làm không suy nghĩ. Thói quen giúp cho ngư phủ lái thuyền vượt sóng gió dễ dàng. Người đào mỏ hàng ngày xuống lòng đất làm việc. Và học giả lúc nào cũng chúi mũi vào sách vở. Bạn trẻ cần nhớ rằng tất cả những gì ta làm bây giờ sẽ trở thành những thói quen sau này. Vì vậy, nên cân nhắc để loại trừ những thói quen xấu. Vì mỗi tính xấu hay tốt đều để lại những dấu vết nhỏ không bao giờ mất trong tâm hồn ta. Một anh chàng muốn chừa rượu, nhưng thỉnh thoảng có lần uống rượu lại nói, lần này không tính. Dù anh ta không tính, nhưng vẫn được đếm. Trong những tế bào óc và những sợi thần kinh, men rượu được cảm nhận và chứa lại để sẽ được đem ra sử dụng chống lại anh ta trong dịp cám dỗ sắp tới. Trong lối nói của khoa học, không có gì chúng ta làm mà hoàn toàn được bôi xóa sạch. Mỗi thói quen có hai mặt. Những gì chống lại ta cũng có thể đem hữu ích cho ta rất nhiều. Giả như tạo một lối suy nghĩ và hành động cho thành thói quen, như mỗi ngày nói một vài điều tốt lành tử tế với vợ hay chồng mình, hay tập tính tỏ lòng biết ơn người khác, hoặc là có thái độ lịch sự, từ chối không để cho những ý nghĩ tiêu cực chiếm ngự tâm trí ta, tập tính cầu nguyện mỗi buổi sáng xin Chúa hướng dẫn đời sống mình, dành riêng thì giờ đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Đó là những thói quen tốt ta nên làm. Sau hết, nên liệt kê ra các việc ưu tiên và làm 10 lần những việc nào quan trọng nhất. Sau đó, ta có thể tập được thói quen và làm không cần phải suy nghĩ nữa. Thiên đàng. Nghe tin một bà bạn chết trên xe lửa trên chuyến tàu về thăm nhà, một bà tín đồ nói rằng: tôi không có gì phải thương hại bà ta vì mua vé xe về nhà mà lại lên thẳng thiên đường thì thật là quý hóa quá rồi. Tất nhiên nghe nói như vậy, ai cũng chau mày và cho là câu nói quá đáng, không suy nghĩ, nhưng thật sự là như vậy. Một hiệu bán hoa có hai bó hoa giao cho khách hàng. Một là cho một ngân hàng vừa mới mở một chi nhánh và một là cho một đám tang. Nhưng hai tấm thiệp bị đặt lộn thành ra bó hoa đáng lẽ gửi cho ngân hàng để chúc mừng khai trương lại trao sang bên đám tang và ngược lại. Tấm thiệp của bó hoa bên đám tang ghi: chúc mừng khai trương cơ sở mới. Còn tấm thiệp bên ngân hàng thì lại ghi: xin thành thật chia buồn. Đối với người tin Chúa thì thiệp bên đám tang dù có lầm vẫn có ý nghĩa, vì đúng là người chết đã lìa chỗ dưới đất mà lên trên trời, lìa chỗ đau khổ tật bệnh để lên nơi không còn bệnh tật chết chóc nữa. Phao-lô viết: ra khỏi thân xác này là về quê với Chúa. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 8. Răng viết thêm: thiên đàng là nơi sẽ không có sự chết, không còn than khóc đau thương nữa. Khải thị chương 21 câu 4. Răng viết tiếp: không còn có đêm tối trên thiên đàng. Đó là tin mừng cho những ai chờ mãi cho trời mau sáng. Thiên đàng sẽ không còn những cuộc từ biệt, cũng không có nước mắt chia ly nữa. Chúa Giêsu nói: ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Ta ở đâu, các con cũng sẽ ở đó. Thiên đàng không phải là một nơi mà những người mê tín bày vẽ ra, nhưng chính là chỗ Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài. Thiên đàng là nơi nào có Chúa làm chủ và không có tội ác, cũng không có ma quỷ tác hại. Thiên đàng có thể chính là mặt đất nếu Chúa hiện diện tại đó. Thiên đàng cũng có thể chính là tâm hồn ta nếu Chúa hoàn toàn làm chủ và ta sống trong tình trạng an nghỉ vô tội. Đế ở đâu? Thượng đế ở đâu? Làm sao biết chắc là thượng đế tồn tại? Đúng là ta không thấy thượng đế và cũng không đặt thượng đế dưới kính hiển vi để quan sát hay là cân trọng lượng của ngài được, hoặc là vẽ các hoạt động của thượng đế trên một đồ biểu vân vân. Thực ra khi nào ta có ý định đo lường, thí nghiệm thượng đế như vậy, ta đã thu nhỏ thượng đế cho vừa với một định nghĩa nào đó của ta. Thực ra thượng đế quá vĩ đại, ta không thể định nghĩa như định nghĩa bất cứ điều gì có mặt trên đời. Nhưng thượng đế có thật và hiện diện, như không khí ta đang thở, và xác định như quy luật về trọng lực. Nói rõ hơn, trong thiên nhiên có đủ mặc khải về thượng đế để ta có thể nhận thức rằng thế giới đẹp đẽ này không thể nào do ngẫu nhiên mà thành. Nhiều khi cố đi tìm Thượng Đế bằng những phương cách khoa học, con người đã không nhìn thấy Ngài. Một thi nhân đã viết: và đứa bé thì thầm, Chúa hãy nói với con. Một con chim chiêm chíp, nhưng đứa bé không nghe, nó lại ngó chung quanh, Chúa hãy nói với con. Và sấm dậy ồn vang, nhưng nó vẫn không nghe, nó lại nhìn quanh, cho con nhìn thấy Chúa. Một ngôi sao xuất hiện, nhưng nó vẫn chẳng thấy. Đứa bé lại hét lên, con muốn thấy phép lạ. Một hài nhi sinh ra, nhưng thằng bé không biết. Thằng bé lại khẩn cầu, Chúa ơi đụng đến con, để con biết có Chúa ở đây. Chúa giơ tay đụng đến nó, một con bướm đậu trên vai nó. Nó giơ tay phủi vai và bước đi thất vọng. Cách mặc khải thứ hai của Chúa là qua lương tâm con người. Không nhiều thì ít, lương tâm là tiếng nói của Thượng Đế hướng dẫn chỉ đường cho ta. Lương tâm là lòng tốt, cái thánh thiện ấy chỉ có thể đến từ đấng toàn thiện là Thiên Chúa mà thôi. Khi bạn đã có cái biết chân xác về Thượng Đế và hiểu được lời Chúa, bạn có thể căn cứ vào tiếng nói của lương tâm như tiếng Chúa trong tâm hồn mình. Qua thiên nhiên và qua lương tâm, Thượng Đế đã tự mặc khải. Thêm vào đó, ta cũng biết Thượng Đế qua Thánh Kinh là lời Thượng Đế. Và nhất là Chúa Giêsu là lời thành nhục thể của Thượng Đế. Làm sao con người dám nói không thể biết Thượng Đế là ai được? Vừa rồi là niềm tin minh họa. Tiếp theo đây là lời hay ý đẹp. Không có người nào tốt đến nỗi có thể tự mình cứu được mình khỏi tội. Cũng không có người nào xấu đến nỗi Chúa không thể cứu ra khỏi tội. Không có người nào tốt đến nỗi có thể tự mình cứu được mình khỏi tội. Cũng không có người nào xấu đến nỗi Chúa không thể cứu ra khỏi tội. Chia rẽ là luật của đất, hợp nhất là luật của trời. Chia rẽ là luật của đất, hợp nhất là luật của trời. Đối với một tội nhân thì chỉ có hai mong đợi, đó là được tha tội hay bị trừng phạt. Đối với một tội nhân thì chỉ có hai mong đợi, đó là được tha tội hay bị trừng phạt. Chúa sẽ lo hoàn cảnh nào ta phải đi qua, còn ta phải lo đi qua cách nào. Chúa sẽ lo hoàn cảnh nào ta phải đi qua, còn ta phải lo đi qua cách nào. Chúa thương yêu người không phải vì người đáng yêu, nhưng là vì bản chất thương yêu của Chúa. Chúa thương yêu người không phải vì người đáng yêu, nhưng là vì bản chất thương yêu của Chúa. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Không có người nào tốt đến nỗi có thể tự mình cứu được mình khỏi tội. Cũng không có người nào xấu đến nỗi Chúa không thể cứu ra khỏi tội. Chia rẽ là luật của đất, hợp nhất là luật của trời. Đối với một tội nhân thì chỉ có hai mong đợi, đó là được tha tội hay bị trừng phạt. Chúa sẽ lo hoàn cảnh nào ta phải đi qua, còn ta phải lo đi qua cách nào. Chúa thương yêu người không phải vì người đáng yêu, nhưng là vì bản chất thương yêu của Chúa.